À đó, như vậy thì cái lòng thương mới là cái trọng tâm được phước, chứ không phải cái đồng tiền đó là được phước. Mình đồng tiền đó mà mình đem ra mình cho với cái sự bắt buộc, mình cho với cái việc khinh bỉ thì nó không phải là phước. Nói cái thí dụ đó thì qua tất cả cái khác cũng vậy. Mình làm những điều lành, mình giúp người, nhưng mà giúp với tình thương, còn giúp với cái điều kiện bắt buộc hay là giúp với cái sợ họ thì hai cái nó khác nhau. Rồi giúp với tình thương mà giúp, trong nhà Phật thường nói mình bố thí nhưng mà mình phải thấy cái người nhận của mình đó là ân nhân, chứ không phải là cái kẻ đó là kẻ thọ ân mình. Tại sao mình thấy rằng mình đã phát tâm bố thí mà nếu không có người xin thì làm sao mình bố thí? Bây giờ có cái người này nghèo đói cho nên mình cho họ, họ là cái cơ hội tốt để giúp mình làm được cái lòng lành của mình. Như vậy thì phải quý kính người tạo cơ hội tốt cho mình đó. Ví dụ bây giờ quý Phật tử muốn làm việc thiện mà không có ai khổ ai nghèo hết, làm sao làm, thấy không? Có người khổ người nghèo thì người đó là cái cơ hội tốt để mình làm việc thiện, thì mang ơn họ chứ, vì nhờ họ mà mình làm được việc thiện. Chứ đừng cứ nghĩ ta là kẻ mang ơn mà khinh họ thì cái tâm đó nó làm cho mình giảm cái phước của mình đi. Thì cái tâm đó vừa là thương họ vừa là quý mến họ, đó là cái trợ nhân tốt để rồi được cái kết quả tốt. Còn nếu mà mình làm cái đó mà không có thiếu cái tâm tình thương, thiếu cái tâm quý kính họ thì cũng chưa được cái quả tốt. Như vậy thì cùng có nhân mà cái quả, một người thì nhiều một người thì ít, giống cũng như cùng học bắp để xuống đất mà người được cái bắp to người cái bắp nhỏ, phải không? Đó. Thì tại vì cái trợ nhân nó ít quá đi, nó không đủ điều kiện. Ví dụ có phân có đất mà không chịu làm cỏ thì cây bắp cũng không lớn được, mà không lớn được thì cái trái cũng phải nhỏ, thành phải đủ những cái yếu tố đó cộng lại thì cái quả nó mới vuông tròn mới tốt. Thì như vậy hiểu được biến nhân quả đó thì quý Phật tử thấy mình làm một điều lành nào mà muốn cái điều lành đó nó vuông tròn phải biết nó còn những cái phụ nữa. Nó thiếu gì người làm ơn mà sao rồi bị người ta ghét, thì nó tại sao tôi làm phải mà họ ghét tôi. Thì cái đó là một cái lẽ thường, cho nên vì suy gẫm cái lý nhân quả đó mà hồi xưa lúc thầy ở Phương Bối Am thầy có viết cái bài tên là nhân hoa quả cỏ đó. Nhân thì nhân hoa mà quả thì quả cỏ, vô lý làm sao, nhưng mà đó là một lẽ thực. Thì bởi vì lúc đó thầy bệnh, thầy lên nằm ở trên Phương Bối thì cất cái thất đó là thiền diệp thất, thầy sẽ hạnh ông đặt tên để bên cạnh Phương Bối Am nó thiền hạnh. Rồi khi mà mới lên lúc đó thầy đau phổi buồn lắm, nhất là năm 60 mấy là bệnh phổi thôi, cũng còn là bệnh nan y đó. Thành ra khi mà bị bệnh phổi là thầy tuổi lắm, thầy nghĩ đời mình chắc không còn làm gì được nữa. Thành ra khi nằm bệnh viện đồng đất 3 tháng rồi, nhận ra bác sĩ dặn phải cứ mỗi tháng phải trở về coi lại với phải chích đủ cái lượng thuốc cho. Thì lên trên Phương Bối Am thì ở đó để trị bệnh mà cũng là dưỡng bệnh mà cũng là để tu thiền luôn. Thì khi đó thấy xung quanh đất trống nhiều quá, gặp mấy cô ở ngoài chợ ở Lộc vô thì nói với cô cho tôi ít hộp hoa trồng cho vui. Cái họ đem vô gói hộp thích quá, cái xới đất làm nhuyễn rồi làm đúng cách lắm, biết làm vườn lắm. Làm rồi cái rải hộp ra, cái tưới lấp lại đàng hoàng, đinh ninh rằng yên rồi. Cái tưới xong rồi cứ mỗi ngày cứ mỗi tưới đều chừng 10 bữa cái thấy linh bóng tắm đều hết, mừng ra mà trồng kết quả. Nhưng mà tới lên cao thấy toàn cỏ không có một cây hoa. Thì khi đó thầy mới nghĩ rằng tại sao mình chỉ học ra mà giờ thành cỏ. Nó điều tra thầy mới đi bươi vòng hết, thấy mấy cái lằn kiến nó bò vô, nhưng mà giờ mấy cái lằn kiến bò nó tha học ra đi hết trơn. Chừng đó mình mới thấy đó, mình có nhân rồi, mình cũng có cái chánh nhân trải nhân rồi mà còn thiếu một điều kiện, không săn sóc, không có ngừa kiến thì nó cũng mất tiêu hết rồi. Thì có nhân mà không có quả, thì như vậy mình tới thì nên hậu quả cổ nó bừng lên, nó sống dậy, còn cái hậu quả bị kiến bò nó chở đi hết trơn. Thì như vậy mà sở dĩ thầy viết cái bài đó là tại vì lúc trước thầy đi giảng, rồi có một bà Phật tử kể lại thầy nghe câu chuyện, cho nên là thầy mới thấm và viết cái bài đó. Bà Phật tử đó nó có kể, nói khi quý thầy giảng thì nhân quả, thì bà mới kể rằng: thưa thầy, tôi gia đình tôi hai vợ chồng có mấy đứa con, làm ăn tương đối cũng khá giả, rồi có thằng em chồng nó cũng có ba bốn đứa con, bây giờ nó chết rồi, vợ chết nữa, thành đã thấy bơ vơ quá, tôi đem mấy đứa nhỏ về tôi nuôi, rồi tôi nuôi tới lớn lên, nhưng mà thưa thầy, bây giờ nó phản thôi, nó lại cự, nó khinh bỉ đủ thứ hết. Thưa thầy, vậy mình làm cái nhân lành sao mà có cái quả như vậy? Thì như vậy cho nên tôi phải suy gẫm cho kỹ. Nên một hôm nọ thì thấy đứa cháu đó nó cũng đi nghe giảng
cũng quen, tôi mới kêu lại hỏi: tụi con, thầy nghe nói tụi con hồi xưa ba má mất, bác tụi con nuôi cho tụi con học hành, bây giờ tụi con lớn khôn là tụi con phản lại bác con, có phải gì không? Thì nó mới thưa chứ tôi rằng: thưa thầy, cái đó cũng hơi quan của tụi con, nhưng mà nó phản chắc cũng đúng. Nhưng tại vì khi bác con nuôi tụi con á, thì bác con nghĩ tụi con như người làm nhiều hơn là nuôi đứa cháu. Bởi vậy cho nên cái việc gì nặng ở trong nhà thì tụi con làm, còn mấy anh mấy chị khoái. Còn hoặc là đi xem hát thì cho mấy anh mấy chị 10 đồng thì cho tụi con chừng 5 đồng. Rồi cái gì mà rầy ra thì cũng rầy tụi con, mấy anh mấy chị thì không có rầy. Thành ra vì vậy mà tụi con tủi thân. Tủi thân mà thấy cái tình như vậy, làm sao tụi con thương lại được. Như vậy thì quý vị thấy có cái nhân, nếu nói rằng mình nhân mà đem cháu về nuôi thì cái nhân tốt quá rồi, phải không? Nhưng mà trong cái chợ đó nó thiếu đi, nó không có nuôi dưỡng cái chợ cho nó đủ, do đó mà cái kết quả nó không như ý. Thì giống như tôi, in hình cho tôi trồng hoa mà lo tưới mà không lo coi chừng kiếm, bởi vậy nên rốt cuộc rồi thì nó chỉ lên cỏ mà nó không lên hoa, tại vì không săn sóc kiếm. Thì như vậy để thấy rằng cái lý nhân quả Phật nói không có sai. Bị gì chánh nhân thì phải có trợ nhân nữa, mà trợ nhân đủ thì cái quả nó mới thành. Nhưng mình cứ nói đơn giản quá, nhân nào quả nấy, nói nghe dễ quá, rồi tới chừng nó có cái ngược lại, cái mình trách, nói như Phật dạy không đúng vậy đó.
Phật nói nhân nào quả nấy, tại sao mình làm nhân lành mà cái quả không lành đó. Như vậy thì vừa hiểu được lý nhân quả như vậy thì quý Phật tử mới tự gẫm. Như bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, có ai mà chưa từng làm phiền mình một chút nào hết, gặp mình họ, mình muốn chửi họ, có thể chửi được không? Có thể thấy họ muốn chửi họ được không? Không bao giờ muốn chửi. Mà mình bây giờ giả sử đi đâu đó mà có ai gặp mình cái là mình chưa có làm gì cho họ mà họ chửi mình, thì phải nghĩ làm sao? Nghĩ sao? Không nhân thì không bao giờ có quả hết, mà chỉ có nhân gần nhân xa thôi à. Cứ xét lòng mình biết nếu người đó không có mắc nhớ gì mình, không có làm phiền hà gì mình, thì làm sao mà gặp họ mà chửi được, phải không? À, bây giờ gặp người đó mà mình chửi được, ít gì mình cũng có căm hờn nào đó, căm hờn hồi thế nào không biết, hoặc là mới hoặc là cũ, tức là như không thì không bao giờ có. Thì như vậy khi mà mình không, vô cớ bị ta chửi, lúc đó mình phải nghĩ sao?